chí thể thao.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đang trong cơn rối ren cuộc bầu cử chọn một lãnh đạo có tài có đức đủ tầm để cải cách lại định chế lúc này đang trong một viễn ảnh mù mờ chưa từng thấy. Giải bóng đá trẻ U21 Việt Nam khai cuộc, bóng đá Việt Nam tiếp tục đãi cát tìm vàng trong thế hệ trẻ. Trên đây là những chủ đề của tạp chí thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay. Cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến vào ngày 26 tháng 2 năm tới đang trong một viễn ảnh mù mờ chưa từng có. Một ngày trước hạn chót nộp đơn ứng cử, có bốn gương mặt tham vọng trở thành ông chủ của ngôi nhà cũ của làng bóng đá thế giới FIFA, nhưng không một ai có đủ tài, đức và tầm để khả dĩ có thể đem lại uy tín cho định chế bóng đá thế giới đang trong cơn hỗn loạn. Điểm lại thì thấy một Michel Platini đang phải chịu án kỷ luật treo giò, không nhúc nhích vận động tranh cử được. Ba đối thủ của ông đều là những gương mặt mờ nhạt không đủ tầm trong làng bóng đá thế giới. Đó là những ông như Jérôme Champagne, cựu phó tổng thư ký FIFA, sáng thứ Sáu đã tìm đủ sự ủng hộ của 5 liên đoàn quốc gia theo quy định để có thể tham gia cuộc đua. Nhân vật người Pháp từng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp này, trong cuộc đua hồi tháng 5 với ông Sepp Blatter đã không có đủ được 5 chữ ký ủng hộ, đành phải rút lui. Trước ông Champagne có hoàng tử Jordan Ali, người từng phải rút lui nhường đường cho Sepp Blatter cũng trong cuộc bầu cử vừa rồi, và cựu thủ quân đội tuyển Trinidad và Tobago David Nakhit được biết đến là một danh thủ nhiều hơn là một nhà quản lý. Cuộc bầu cử chọn người thay thế ông chủ tịch từ nhiệm Joseph Blatter vẫn được ấn định vào ngày 26 tháng 2 năm 2016, cho dù gần đến thời điểm này liên tục có nhiều vụ việc bê bối phát sinh. Khi tuyên bố ra tranh cử giữa lúc FIFA đang trong tâm bão tham nhũng, Michel Platini trong tư thế là một ứng viên không có đối thủ cạnh tranh, nhưng bất ngờ bung ra vụ nhận 1,8 triệu euro năm 2011 không rõ ràng từ Sepp Blatter. Và bất ngờ nữa, hôm 8 tháng 10, Ủy ban Đạo đức của FIFA ra án kỷ luật treo 90 ngày đối với Michel Platini và chủ tịch từ nhiệm Sepp Blatter, cho dù tư pháp Thụy Sĩ vẫn đặt hai ông vào vị trí khác nhau trong nghi án này. Sepp Blatter là bị can, còn Michel Platini là nhân chứng can dự trong vụ việc. Dù gì đi nữa thì với lệnh cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá và gặp gỡ các quan chức thì chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA coi như đã bị loại ra ngoài tiến trình bầu cử. Ban chấp hành FIFA hôm 20 tháng 10 vừa qua đã quyết định không đưa hồ sơ của Platini qua Ủy ban bầu cử chừng nào ông còn trong thời hạn án treo.
Như vậy là Michel Platini sẽ phải khắc khoải chờ đợi cho tới hết hạn kỷ luật. Ủy ban đạo đức hứa hẹn làm tất cả trong thẩm quyền của mình để có thể đưa ra phán quyết cuối cùng đối với ông Sepp Blatter và Michel Platini từ nay cho tới hết hạn kỷ luật án treo. Gần như cùng lúc, ông chủ tịch ủy ban bầu cử Domenico Scala bỗng xuất hiện trên báo chí cáo buộc chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu bằng những lời lẽ báo hiệu những hậu quả có thể nghiêm trọng cho Michel Platini. Theo tờ Financial Times, ông Domenico Scala khẳng định khoản tiền 1,8 triệu euro của ông Sepp Blatter cho Michel Platini năm 2011, nói là để quyết toán cho một dự án mà Michel Platini đã hoàn thành năm 2002, theo đề nghị của ông Sepp Blatter, không hề xuất hiện trong các thanh toán của FIFA trước khi việc chi trả được thực hiện. Quan chức FIFA này còn bình luận thêm, có thể coi việc làm đó là giả mạo thanh toán. Bằng việc cách ly tạm thời cựu danh thủ người Pháp khỏi cuộc tranh cử, FIFA dường như đã để ngỏ đường đua cho hoàng tử Jordan Ali, người mới đây đã buộc ông Sepp Blatter phải chơi hiệp 2 trong cuộc bầu cử hôm 29 tháng 5 vừa qua. Nhưng trong giới bóng đá, nhân vật này không có được mấy sự hậu thuẫn chính trị.
Người em của vua Jordan Abdallah II có thể khoe mình đã cản phá được Sepp Blatter trong lần bầu cử vừa qua, nhưng nên nhớ khi đó ông có được Liên đoàn bóng đá châu Âu dồn toàn bộ 53 phiếu ủng hộ. Ra tranh cử lần này, hoàng tử Ali khẳng định mạnh mẽ muốn kết thúc với cách làm của quá khứ, mà ông đánh giá là Platini cũng là con người của hệ thống cũ trong bộ máy của Blatter. Hoàn cảnh bất lợi hoặc thất thế của Platini có thể sẽ tạo ưu thế cho Ali, nhưng thử hỏi nếu không có sự ủng hộ của UEFA thì hoàng tử Jordani sẽ dựa vào đâu? Liên đoàn châu Á AFC với 43 phiếu bầu đã từ lâu nay quay lưng lại với hoàng tử Ali, mới đây vẫn khẳng định sự ủng hộ toàn diện đối với Platini. Còn hai ứng viên David Nakhit cũng như Jerome Champagne thì vấn đề lớn là uy tín và tiếng tăm kinh nghiệm không có gì để nói. Trong khi mà hai ông vẫn được cho là những người gần gũi của Sepp Blatter trong hệ thống cũ. Như vậy, còn phải chờ đến hết ngày mai 26 tháng 10 để xem còn hào thủ nào nữa lộ diện trong trận đấu FIFA, một trận đấu rất tẻ nhạt nhưng lại đông khán giả quan tâm theo dõi.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Giải bóng đá trẻ U21 báo Thanh Niên, một cuộc đại cát tìm vàng. Vòng chung kết giải bóng đá trẻ U21 báo Thanh Niên hôm 22 tháng 10 vừa qua đã chính thức khai cuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh. U21 báo Thanh Niên giờ đã trở thành một giải đấu trẻ quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm của bóng đá Việt Nam, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cũng như các nhà chuyên môn. Ra đời từ năm 1997 do sáng kiến của báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đến năm 2007 thì U21 mở rộng thêm ra giải đấu quốc tế. Trong lúc các đội tuyển quốc gia của bóng đá Việt Nam liên tục dập chân tại chỗ, thi đấu không thành công ở các giải đấu quốc tế thì người hâm mộ Việt Nam dường như muốn dồn hết hy vọng vào các giải đấu trẻ. Từ U19 cho đến U21, mà đó họ được chứng kiến những màn trình diễn, các lối chơi lăn xả cống hiến của các cầu thủ. Người hâm mộ đến với giải trẻ để tìm được một luồng gió mới sau những thất vọng tràn trề đối với giải vô địch quốc gia, V-League hay với các đội tuyển quốc gia. Nhân mùa giải U21 báo Thanh Niên 2005 khai cuộc, tạp chí thể thao chủ nhật đã trao đổi nhanh với nhà báo thể thao Quang Tuyến của báo Thanh Niên. Xin chào anh Quang Tuyến, như vậy là vòng chung kết giải U21 báo Thanh Niên vừa khai cuộc, dường như giải đấu trẻ này giờ đã là một bộ phận không thể thiếu trong đời sống bóng đá Việt Nam. Có nhà chuyên môn còn khẳng định có thể xem giải đấu U21 của báo Thanh Niên là một cái nôi cho nhiều ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam. Thưa anh, điều này có đúng không ạ?
Giải bóng đá U21 báo Thanh Niên là ra đời từ năm 1997, đến nay đã là 19 năm. Thì xuyên suốt qua 19 năm thì đều đặn là mỗi năm là giải diễn ra một lần và luân phiên giữa các cái tỉnh thành trong cả nước. Và từ năm 2007 đến nay thì ngoài cái giải quốc gia ra thì chúng tôi có tổ chức thêm cái giải quốc tế để tập hợp những em tốt nhất trong giải quốc gia thi đấu cọ sát với những cái đội bóng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Thì có thể nói là mục đích chính của cái giải U21 báo Thanh Niên là nhằm tuyển chọn các cái tài năng tốt nhất để bổ sung cho đội tuyển bóng đá Olympic và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thì từ trước đến nay thì luôn luôn chúng tôi đã phát hiện ra những cái tài năng, ví dụ như là những năm đầu thì chúng tôi phát hiện ra những cầu thủ như là Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đức Thắng, rồi kế tiếp là Nguyễn Minh Phương, Phan Quang Tài Em, rồi nữa kế nữa là những cầu thủ như là Lê Tấn Tài, Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương, hay là sau đó là Phụng Hoàng, Ngô Hoàng Thịnh, Văn Quyết, rồi gần đây là có Phi Sơn, rồi có thêm một số các cái vị trí cầu thủ khác nữa. Thì có thể nói rằng là cứ qua mỗi năm như vậy thì chúng tôi phát hiện ra một số cầu thủ đáng kể, và những cầu thủ này đã được các câu lạc bộ đưa lên sân chơi cao hơn và bồi dưỡng họ để giúp họ trở thành những cái tài năng của đá Việt Nam. Thì có thể nói rằng là với mục đích như vậy thì chúng tôi luôn luôn cảm thấy rất là vui khi mà giải U21 được sự đón nhận của các câu lạc bộ trong cả nước và sự quan tâm của người hâm mộ. Chính vì vậy là hàng năm giải diễn ra thì luôn có một sức hút đáng kể. Và mặc dù là diễn ra sau V-League, tức là khi mà các câu lạc bộ đã hoàn tất cái mùa giải rồi, nhưng mà các cầu thủ trẻ vẫn thi đấu rất là nhiệt tình, rất hết mình và cống hiến nhiều pha bóng đẹp cho người hâm mộ.
Đã qua 19 mùa giải tổ chức liên tục hàng năm, U21 báo Thanh Niên năm nay có gì mới không thưa anh Quang Tuyến?
Mùa bóng năm nay thì nó có những nét mới. Đầu tiên là chúng tôi buộc đội đương kim vô địch không được là ưu tiên vào khoảng vòng chung kết như mọi năm mà phải đá vòng loại. Và chính cái việc mà đội được kêu địch đá vòng loại có nghĩa là chúng tôi áp dụng đúng như là đội vừa rồi ở Euro và World Cup, có nghĩa là đội được kêu địch là đội Tây Ban Nha buộc phải đá vòng loại. Thì cái cách với cái cách tính thay đức như thế này thì nó buộc các đội vô địch là phải cố gắng ngay từ đầu, chứ họ không thể chủ quan để nghĩ rằng là cứ qua mỗi mùa giải thì họ đương nhiên có xuất vòng chung kết. Bởi vì những cầu thủ trẻ thì qua từng năm thì họ trưởng thành, thì có thể là cái lớp kế cận sau đó thì chưa chắc bằng cái lớp trước. Mà nếu cứ những cái sức ưu tiên ở ngoài thì nó không phải là một cái sự công bằng đối với là cái sân chơi trẻ. Chính vì vậy chúng tôi buộc lòng phải cho đội đương kim vô địch đá từ vòng loại, và chính cái điều đó nó khiến cho đội Sông Lam Nghệ An năm nay đã bị loại, bởi vì họ không có lực lượng tốt nhất như năm rồi và họ cũng có một sự chuẩn bị không được sự chú đáo. Thứ hai nữa là năm nay là ngoài năm đội đầu bảng ra thì chúng tôi lấy thêm hai đội nhì bảng có thành tích cao nhất lọt vào vòng chung kết, và cái điều đó nó giúp cho các cầu thủ thi đấu rất là quyết liệt, tận tình, và có thể nói là cái sự tranh đua ở vòng loại rất là gay cấn. Và chất lượng của vòng chung kết kỳ này là các đội đều thi đấu với một quyết tâm rất cao. Ngày hôm qua khi giải khai mạc thì đã có tới 7 bàn thắng trong trận đấu An Giang Thừa Thiên Huế, và ngày hôm nay mặc dù trời mưa nhưng mà đội Đà Nẵng và đội San Jose Khánh Hòa đã cống hiến một trận đấu hay, một trận thủy chiến mà khán giả trên sân rất là đông và ủng hộ và hết mình cho hai đội. Thì có thể nói đó là những cái nét mới giúp cho chúng tôi rất là vui. Bên cạnh đó thì chúng tôi có sự đồng hành của sinh viên Đại học Quốc gia của thành phố Hồ Chí Minh trong cái mùa giải này. Trên khán đài luôn luôn có rất đông khán giả hâm mộ theo dõi, và các sinh viên đã cổ vũ rất nhiệt tình để giúp cho cầu thủ trẻ trở nên hăng say hơn, phấn khởi hơn. Thì đó là những cái nét mới mà tôi nghĩ rằng là nó góp phần làm cho chất lượng giải U21 kỳ này tốt hơn.
Nói đến bóng đá trẻ tức là phải nói đến công tác đào tạo các thế hệ cầu thủ kế cận, tạo nguồn lực trẻ cho bóng đá Việt Nam. Sau Học viện bóng đá Hoàng Anh, Gia Lai, GMG, Arsenal có vẻ như thành công trong việc đào tạo, thì giờ đây việc đào tạo cầu thủ trẻ đang diễn ra như thế nào trong làng bóng đá Việt Nam thưa anh?
Dạ vâng, thì có thể nói rằng là sau cái cú hích của Học viện Hoàng Anh, Gia Lai, Arsenal và GMG thì nó đã khiến cho nhiều địa phương trong cả nước đã bắt đầu quan tâm chăm sóc nhiều hơn với lại cái chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, các cái giải bóng đá trẻ được tổ chức thường xuyên từ U17, U19, U21 thì nó tạo cái sân chơi, nó giúp cho cầu thủ có cơ hội để rèn luyện. Và đặc biệt là ở chốn giải U21 là cái giải diễn ra ngay sau V-League, thì các cầu thủ mà ở câu lạc bộ ít được thi đấu thì họ được tung vào cái giải đấu này, họ thể hiện mình, và nhiều nhà cầm quân đã có mặt trên khán đài để nhìn thấy những cầu thủ nào mà có cái cơ hội phát triển tài năng thì lập tức sẽ bổ sung họ vào cái đội hình chính để đá V-League sang năm. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là các câu lạc bộ đều có sự quan tâm hơn. Và sau cái lứa Học viện Hoàng Gia Lai, Arsenal, GMC thì trong cả nước hiện nay đang xuất hiện thêm một số lò đào tạo khác. Tôi lấy ví dụ như là Viettel, một cái lò đào tạo có thể nói là đang rất tiến bộ. Và bên cạnh đó là cái lò đào tạo của PVF, tức là Quỹ Đầu tư Phát triển Bóng đá Việt Nam. Thì cái lò đào tạo PVF này cũng đang rất là tốt và giới thiệu rất nhiều cái tài năng, cung cấp nhiều tài năng cho đội tuyển U19 Việt Nam. Vừa rồi thì tới 8 cầu thủ PVF đã có mặt trong đội hình đội U19. Nhưng mà PVF cái tuổi của họ là mới là U19 thôi, cho nên là khi họ đá giải U21 thì những kinh nghiệm thi đấu họ chưa bằng với cầu thủ U21. Chính vì vậy họ không thể lọt vòng chung kết. Nhưng mà đó là một đứa cầu thủ rất là tài năng, họ đồng đều về thể hình, đồng đều về cái khả năng và cái kỹ thuật. Thì có thể nói đó là những cái lò đào tạo tốt trong tương lai. Rồi sắp tới đây thì Học viện Nutrifood của anh Gia Lai sẽ khai trương ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng góp phần giúp cho bóng đá trẻ có thêm nhiều cái chọn lựa. Thì tôi nghĩ rằng là với cái sự quan tâm đầu tư của nhiều câu lạc bộ hiện nay thì cái chất lượng bóng đá trẻ của Việt Nam là không thua kém bất cứ một cái quốc gia nào ở trong khu vực Đông Nam Á. Vấn đề là việc nuôi dưỡng họ như thế nào, bởi vì đầu tư là một chuyện nhưng mà nuôi dưỡng của một chuyện rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta có một sự nuôi dưỡng tốt, sự chăm chút và tạo cơ hội họ thi đấu nhiều cùng với việc dinh dưỡng tốt, thì tôi nghĩ rằng là bóng đá trẻ Việt Nam hoàn toàn ở đây có cánh trong tương lai.
Dạ, xin cảm ơn phóng viên Quang Tuyến. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.